Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn thư của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi đến các sinh viên học sinh công giáo, dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Tiếp theo đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Đường chính lộ Ngài thương dắt con đi, dìu con đi qua bao miền tâm tối, bao tô thét gào sấm vang rền trời. Bóng tôi răng tràn con nào sợ chi, vì có Chúa bên con. Nhà Chúa luôn vững bền, thời gian không phai tàn.
Hôm nay, ngày 22 tháng 2, Giáo hội mừng lễ lập tông tòa Thánh Phêrô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một trong các tiên tri. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời: hỡi Simon có ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mặc khải cho con, nhưng là cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, khi đến miền Caesarea Philippi, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ về cách mà người ta nói về Ngài. Sau khi nghe phần thuật lại của các vị, Chúa Giêsu đã nói: phần các con bảo thầy là ai? Không chút do dự, Phêrô đã khẳng khái tuyên xưng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thoạt nghe câu trả lời của Phêrô, tưởng chừng như Phêrô đã có những hiểu biết sâu xa trước đó về Chúa. Nhưng không phải như thế. Lời đáp ấy không là kết quả của kinh nghiệm cá nhân ông, hoặc là kết quả suy tư tự nhiên của con người. Lời đáp ấy vượt khả năng suy tư mà con người có thể chạm đến. Ở đây, Phêrô đã được ơn mặc khải riêng. Chỉ có Chúa Cha trên trời mới biết về người con. Chúa Cha đã tỏ cách đặc biệt cho Phêrô. Thực vậy, Chúa Giêsu đã xác chuẩn về điều này. Đồng thời, ngay sau giây phút tuyên tín của Phêrô, Ngài đã tuyên bố chọn Phêrô làm nền tảng để xây dựng hội thánh. Với lời tuyên bố này, Chúa Giêsu muốn trao quyền điều khiển giáo hội cho Phêrô. Đây là ân phúc mà Phêrô được lãnh nhận. Phêrô là đá tảng để xây nên hội thánh. Đá đây không phải là con người yếu đuối của ông mới bao lần chối Chúa, nhưng là đức tin mãnh liệt mà ông sẽ có được sau nhiều lần sa ngã và chịu gian khổ. Phêrô được chọn không do bởi tài năng trỗi vượt hơn người, nhưng là vì được Thiên Chúa yêu thương cách nhưng không. Hôm nay, khi cử hành lễ kính tông tòa Thánh Phêrô, chúng ta được mời gọi nhìn vào tình thương mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Năm xưa, Thánh Phêrô đã được chọn để xây dựng hội thánh. Đó là phần phúc của Ngài, nhưng đồng thời cũng chính là phần phúc cho mỗi chúng ta. Hội thánh được lập nên để ở nơi hội thánh, chúng ta được quy tụ, được dẫn đến gặp Thiên Chúa là Cha, là Đấng hằng yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta trước, đã tự ý ban Đức Kitô cho chúng ta, và đã chọn Phêrô cách nhưng không để xây dựng hội thánh. Mọi sự đều cho người, nhờ người và vì người. Trong ý định khôn thấu của người, hội thánh được lập nên. Lạy Thiên Chúa, khi mừng lễ lập tông tòa Phêrô, xin cho chúng con ghi nhớ tình yêu chan chứa mà người đã dành cho hội thánh và cho chúng con. Xin cho chúng con luôn hướng về hội thánh với một niềm yêu mến và tin tưởng, vì hội thánh luôn có Thiên Chúa ở cùng. Amen.
Đường chính lộ, Ngài thương dắt con đi, dìu con đi qua bao miền tâm tối, bao tô thét gào sấm vang rền trời, bóng tôi dâng tràn con nào sợ chi, vì có Chúa bên con. Nhà Chúa luôn vững bền, thời gian không phai tàn, con thật là diễm phúc cứ ngủ trong nhà Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đấu trường Colosseum được thắp sáng đèn đỏ để kỷ niệm các Kitô hữu bị bách hại. Trong buổi giới thiệu sự kiện chiếu sáng đèn đỏ tại đấu trường Colosseum sẽ được thực hiện vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 2 này. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, viết tắt là ACS, đã chia sẻ. Ý định của chúng tôi là chiến thắng sự dửng dưng, đặc biệt là của cộng đồng quốc tế, để từ ngày 24 tháng 2 không còn ai có thể phớt lờ sự bách hại các Kitô hữu. Đó là sự kiện của các phương tiện truyền thông đại chúng, mà đặc biệt trong thời gian đó, tổ chức ACS sẽ không chỉ thắp sáng đấu trường Colosseum, một biểu tượng trường tồn của tử đạo Kitô giáo, nhưng cả nhà thờ chính tòa của giáo hội Công giáo Maronite Santelia ở Aleppo, nước Syria, và nhà thờ Thánh Phaolô ở Mosul, bên Iraq. Ông Alfredo Mantovano, giám đốc tổ chức ACS ở Italia nói, trên thế giới, có nhiều cộng đoàn chịu nạn đói kém, đau khổ và bạo lực vì đức tin của họ. Chúng ta đã nhiều lần thắp sáng các đài tưởng niệm quan trọng nhất trên thế giới, và lần này, ý định của chúng tôi là nối kết trực tiếp hai cộng đoàn của Syria và Iraq, là những cộng đoàn chịu nhiều đau khổ trong những năm qua. Đức Thượng Phụ Luis Rafael Đệ Nhất Sacco của Giáo hội Công giáo Candê khẳng định, ánh sáng có giá trị phụng vụ đối với chúng ta, và chiếu ánh sáng ở Mosul có nghĩa là mang hy vọng đến cho các tín hữu Kitô Iraq đã chịu nhiều đau khổ. Ngài cũng lưu ý rằng, nhà thờ Thánh Phaolô có giá trị biểu tượng quan trọng đối với giáo hội Candê, bởi vì nơi đó thi hài của Đức Giám mục Tử Đạo, Farai Raho, bị giết hại ở Mosul cách đây 10 năm, đã an nghỉ. Ngài cảm ơn tổ chức ACS về sáng kiến này. Đức Thượng Phụ nói, anh chị em là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Đối với các tín hữu Kitô Iraq anh hùng, rất là quan trọng khi các anh em Tây Phương hành động để lưu ý thế giới về sự đau khổ của họ. Từ Aleppo, Jafiras Lutfi, dòng Phan Sinh ở Thánh Địa, cũng kết nối qua điện thoại. Cha nói, màu đỏ là biểu tượng của đau khổ và sự tử đạo của nhiều người vô tội. Tất cả thành phố Aleppo sẽ hiệp nhất và liên kết với Roma để chứng tỏ rằng giáo hội là một thân thể màu nhiệm trong đau khổ và trong vui mừng. Các năm trước, đài phun nước Fontana di Trevi ở Roma, dinh thự Westminster ở London, tượng Chúa Kitô cứu thế ở Rio de Janeiro của Brazil, nhà thờ Thánh Tâm ở Paris và nhà thờ chính tòa Manila đã được chiếu điện sáng màu đỏ. Màu đỏ, máu của nhiều tín hữu Kitô trên thế giới ngày nay vẫn đổ ra, lại thắp sáng các nơi có biểu tượng mạnh mẽ. Trong buổi thắp sáng Colosseum chiều ngày 24 tháng 2 này, sẽ có mặt của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chủ tịch tổ chức ACS quốc tế và Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Galantino, cùng với nhiều nhân vật có thẩm quyền như Chủ tịch Quốc hội châu Âu Antonio Tajani. Trong sự kiện này, cũng sẽ có các chứng từ đặc biệt được trình bày. Đầu tiên là Ashi Masihei Esham Ashi, chồng của Asia Bibi, một phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình và ở tù từ năm 2009 vì bị cáo tội phạm thượng. Sau đó là Rebecca Bitrus, một phụ nữ Nigeria bị Hồi giáo Boko Haram giam cầm 2 năm. Phúc cầu nguyện và liên kết tinh thần cũng được tổ chức ở Mosul và Aleppo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Opaleki. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Peter Ebere Opaleki, giám mục giáo phận Ahira, Nigeria, bên Phi Châu, sau 6 năm không thể thi hành sứ vụ vì sự chống đối của hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Opaleki và bổ nhiệm Đức Cha Lucius Iwechuru Ugochi, giám mục giáo phận Umuahia gần đó, làm giám quản tông tòa, với tất cả năng quyền của một vị bản quyền. Đức Cha Opaleki năm nay 55 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm, làm giám mục giáo phận Ahira hồi tháng 12 năm 2012. Và sau nhiều khó khăn, đã thụ phong giám mục vào tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên, ngài không thể về nhận giáo phận được, vì hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc Mbaise và không chấp nhận ngài. Giáo phận này có 422.000 tín hữu công giáo, với 73 giáo xứ và 124 linh mục, nổi tiếng là có nhiều ơn gọi. Tình trạng bế tắc kéo dài hơn 4 năm trời. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha ra lệnh tối hậu cho các linh mục thuộc giáo phận Ahira trong vòng 30 ngày, nếu các linh mục không vâng lệnh ngài và chấp nhận Đức Cha Opaleki thì sẽ bị ngưng chức. Tuy nhiên, tình trạng vẫn bế tắc. Và hôm thứ Hai, 19 tháng 2 vừa qua, có thông cáo về việc Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Opaleki. Thông cáo của Bộ Truyền giáo cho biết, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được 200 lá thư của các linh mục thuộc giáo phận Ahira bày tỏ vâng phục và trung thành. Tuy nhiên, một số linh mục bày tỏ khó khăn về tâm lý trong việc cộng tác với Đức Cha Opaleki sau những năm xung đột vừa qua. Xét vì lòng thống hối của các linh mục, Đức Thánh Cha không muốn ra hình phạt theo giáo luật, và ngài ủy cho Bộ Truyền giáo viết thư trả lời cho từng linh mục. Bộ Truyền giáo đã nhắn nhủ mỗi linh mục hãy suy nghĩ về thiệt hại nặng nề gây ra cho giáo hội của Chúa Kitô và mong muốn rằng trong tương lai không bao giờ họ tái diễn những hành động vô lý chống đối một vị giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hợp pháp. Bộ cũng yêu cầu hàng giáo sĩ hãy thi hành những cử chỉ tha thứ và hòa giải đối với Đức Giám Mục. Thông cáo của Bộ Truyền giáo cũng cho biết, Đức Thánh Cha biết ơn tất cả những linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Cha Upaleke và nâng đỡ người bằng kinh nguyện. Ngài cũng cảm ơn các giám mục trong Hội đồng Giám mục Nigeria đã nâng đỡ Đức Cha Upaleke, đặc biệt là Đức Hồng Y John Onayekan, vì đã đảm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa giáo phận Ahira trong những năm qua. Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria. Bộ cũng nói rằng, hiện thời, Đức Thánh Cha không có ý bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo phận Ahira, nhưng Ngài tiếp tục quan tâm đặc biệt đối với giáo phận này, bằng cách mời gọi giáo phận hãy cộng tác với Đức Cha Lucius Ugochi, giám mục giáo phận Umuahia, tân giám quản tông tòa giáo phận Ahira. Đức Thánh Cha cầu nguyện và đồng hành trong giai đoạn mới của giáo phận này, và cầu mong rằng với vị tân giám quản tông tòa, đời sống giáo hội được hồi phục và không bao giờ xảy ra những hành động làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Mặt khác, Đức Cha Upaleke cũng công bố thư mục vụ ngày 14 tháng 2 vừa qua, gửi các tín hữu giáo phận Ahira để thông báo việc từ chức. Ngài kể lại rằng, cho đến nay, không một đại diện hợp pháp nào của giáo hội công giáo đã được đến nhà thờ chính tòa và tòa giám mục của giáo phận Ahira. Thái độ của các linh mục và tín hữu từ chối việc bổ nhiệm này, theo Đức Cha, chính là từ khước không để Chúa Thánh Linh hoạt động, và càng không chấp nhận vị giám mục đã chọn khẩu hiệu giám mục, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Thư của Đức Cha Upaleke có đoạn viết: ý thức tất cả những điều vừa nói, tôi đi đến xác tín rằng, nếu tiếp tục làm giám mục Ahira thì không có lợi ích cho giáo hội. Tôi không nghĩ rằng việc tông đồ của tôi sẽ hữu hiệu tại một giáo phận, nơi mà một số linh mục và giáo dân không sẵn sàng đối với tôi. Vì thế, vì thiện ích của giáo hội và của giáo phận Ahira cách riêng, tôi đã khiêm tốn xin Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của tôi như giám mục giáo phận Ahira. Tôi làm việc này vì nghĩ tới ích lợi của tất cả các tín hữu ở Ahira, nhất là những người vẫn trung thành với giáo hội, tại một giáo phận địa phương đang bị một số linh mục kiểm soát. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến các sinh viên học sinh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Toàn văn lá thư như sau. Các con rất thân mến, trong bầu khí hân hoan của ngày xuân, tôi muốn gửi đến các con lời cầu chúc thân thương và tốt đẹp nhất trong năm mới Mậu Tuất này. Xin Chúa giúp các con cảm nghiệm được niềm vui khi sum họp với gia đình trong những ngày xuân, và xin Chúa ban cho các con sự bình an trong tâm hồn mà chỉ mình Chúa mới có thể ban tặng. Vì năm nay là năm Mậu Tuất, ngoài những lời cầu chúc truyền thống của ngày đầu năm, cha cũng muốn gửi đến các con vài suy tư để định hướng sống cho năm mới lấy từ câu chuyện hai con chó liên quan đến hai vị thánh là Thánh Damien và Thánh Francisco Assisi. Thứ nhất, con chó hình bóng của Thánh Damien. Theo tường thuật của giác đan thành Saxony, thì mẹ Thánh Damien trong thời kỳ đang mang thai ngài đã đi hành hương đến Silos. Ở đó bà mơ thấy mình đẻ ra một con chó ngậm bó đuốc đang cháy sáng, đi chiếu soi khắp thế giới. Con chó bà mẹ mơ thấy là hình bóng của chính Thánh Damien. Qua lời giảng dạy và gương sáng đời sống, Thánh Damien đã chiếu sáng lòng trí người thời đại. Các con thân mến, các con có muốn giống Thánh Damien không? Lời nói có thể chiếu sáng tâm trí trong cơn nghi nan, nâng dậy những tâm hồn nản chí, xoa dịu những vết thương sâu thẳm trong lòng hòa giải những mâu thuẫn. Nhưng cũng có những lời nói làm nản chí, gây hận thù chia rẽ, kích thích bạo động hoặc làm tủi nhục tha nhân. Sách Huấn Ca dạy, đòn vọt làm thân thể bầm tím, nhưng cái lưỡi làm dập gãy cả xương. Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người. Nếu các con muốn giống Thánh Đa Minh, các con hãy nói những lời tế nhị, dịu hiền, toát ra từ một tấm lòng khiêm nhường yêu thương, cảm thông tha thứ, kính trọng. Trong thời đại truyền thông, với những phương tiện đại chúng, chẳng hạn Facebook, Zalo, Viber, Yahoo, vừa tầm tay mọi người, các con còn phải cẩn trọng trong việc chuyển tải các thông tin. Mới đây cha đọc trên báo Tuổi Trẻ Online bài Thế Giới Đáng Sợ Hơn Những Cơn Share của tác giả Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo. Theo tác giả, người ta share cho nhau những tin dữ một cách vô tội vạ. Có thể họ không để ý, họ đọc để giải trí, họ share để cảnh báo, để chỉ trích, để suýt xoa, sao mà ác vậy nè. Do những cơn share mà một tội ác, một điều sai trái có thể được nhân lên nhiều ngàn lần, làm cho bóng tối tràn lan trong môi trường sống, thâm nhập lòng người và phá đổ các tương quan, ngay cả trong gia đình. Để lời nói chiếu sáng lòng người, các con cần trau dồi lòng cho trong sáng và chất chứa tình thương yêu mọi người, nhất là những người xấu số, bệnh tật, khổ đau và cô đơn. Khi đó, không chỉ lời nói mà cả hành động, cử chỉ của các con cũng chiếu sáng lòng người. Cha mới đọc tâm sự của một người bị cướp giật bên New York như sau. Khi tôi tới bến xe đồ, tôi bị một người xô đẩy tôi ngã, giật đồ của tôi và chảy mất. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng cố gắng xuống trạm đầu tiên. Chỉ lúc đó tôi mới biết là tôi đã mất luôn cả ví, nên không còn tiền mua thẻ tàu điện. Tôi bắt đầu khóc thảm thiết. Một bà cỡ tuổi trung niên để ý và tiến lại gần tôi, với khuôn mặt dịu hiền bà an ủi tôi, đứng bên tôi và cứ chờ cho tới khi cảnh sát tới. Trước khi bỏ đi, bà kín đáo đút vào túi áo tôi chút tiền. Bà đã thắp lên trong tôi ngọn đèn yêu thương, an bình và hy vọng. Thứ hai, con chó của Thánh Francisco. Vào thời Thánh Francisco, tại làng Agordio bên nước Italia, có một con chó sói hung dữ quấy nhiễu, cắn chết nhiều gia súc và gieo rắc tai họa cho nhiều người. Ai cũng sợ và thù ghét con chó sói này. Nghe vậy, Thánh Francisco quyết định đi tìm con chó sói dữ này. Khi thánh nhân tới, con vật nghe rằng và chuẩn bị tấn công. Nhưng thánh nhân bình tĩnh tiến lại gần con chó để cảm hóa nó. Ngài nói, này anh sói, anh đã gây ra không biết bao thiệt hại cho vùng này. Anh giết hại những tạo vật của Chúa, anh đáng bị trừng phạt. Nhưng nếu anh hứa không làm hại dân làng, thì tôi sẽ nói với dân làng cung cấp đồ ăn, để anh không bao giờ bị đói khát. Thánh nhân vừa nói xong, thì con chó sói cúi đầu tỏ dấu sám hối và chấp nhận đề nghị của ngài. Từ đó, con chó sói và dân làng sống chan hòa trong sự an bình. Các con sinh viên học sinh thân mến, câu chuyện dân làng Agordio và con chó sói sám hối và làm hòa với dân làng Agordio là một câu chuyện minh họa mà cha muốn gửi đến các con để lặp lại cho các con sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu khi người bắt đầu sứ vụ công khai. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Câu nói, nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo, thường thấy trên cửa miệng mỗi người, nhưng mấy ai thật lòng chấp nhận là mình có những sai lỗi, yếu đuối, để gắng sức thay đổi. Trong việc hoán cải có hai cái khó, cái khó thứ nhất là việc nhận ra thực tại yếu hèn của mình, vì bị thú vui dục vọng và tự ái che lấp con mắt nội tâm, người ta khó nhận ra tình trạng lòng mình, đời mình, hay có khi nhận ra, nhưng không dám hay không muốn chấp nhận. Đây là thực tại Chúa nói trong Tin Mừng Thánh Matthew. Chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, vì lòng dân này đã ra chai đá. Cái khó thứ hai là khả năng thực hiện điều đã thấy, đã biết. Thánh Phaolô đã diễn tả vấn đề này trong thư gửi tín hữu Roma như sau. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Như vậy thì chúng ta không bao giờ hối cải được sau. Cũng chính Thánh Phaolô đã trả lời cho câu này ngay trong những câu tiếp theo. Đó là nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, chúng ta có thể thực hiện việc ăn năn hối cải theo cách mà chính người mời gọi. Cuối cùng, cha xin các con chuyển đến ông bà cha mẹ quý cha xứ, cha phó, quý thầy cô và các bạn học không công giáo của các con, lời chúc Tết của cha. Xin cho mọi người, mọi gia đình trong năm mới Mậu Tuất này được Chúa chúc lành và được Đức Maria che chở dưới cánh tay hiền mẫu của Ngài, để luôn sống trong an vui, yêu thương và hy vọng. Với lòng quý mến, cha thân ái chào tất cả các con. Ngày 13 tháng 2 năm 2018, Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn: mấy tuổi mới được làm thánh? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: có bao nhiêu linh mục làm thánh? Quý vị và các bạn thân mến, có hai cách để trả lời cho câu hỏi này, với kết quả hoàn toàn trái ngược nhau: cực đại và cực tiểu. Dưới một phương diện nào đó, ta có thể trưng dẫn lời của Chúa nói với ông Abraham trong sách Sáng Thế, chương 15, câu 5. Hãy nhìn lên trời thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không? Nghĩa là con số của các linh mục thánh thiện đếm không xuể. Nhưng nhìn dưới một phương diện khác, thì phải nói rằng đếm chưa hết đầu ngón tay. Chúng ta hãy khởi sự từ vòng ngoài, nghĩa là từ chỗ đông nhất, rồi từ từ chúng ta sẽ đi vào bán kết và chung kết, thì sẽ thấy con số còn lại chẳng còn bao nhiêu. Ở chu vi rộng lớn nhất, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì có rất nhiều vị linh mục thánh thiện, tận tâm với sứ vụ của mình, đến nỗi nói được rằng họ bỏ mạng vì sứ vụ. Con số này không thể đếm được, bởi vì chỉ có Chúa biết. Tiến thêm một bước nữa, chúng ta chỉ giới hạn vào những linh mục đã được giáo hội tôn vinh hiển thánh. Con số này chắc là ít hơn, và có thể đếm được. Chỉ cần dở sách Tử Đạo Thư hoặc lịch phụng vụ mà xem. Tuy nhiên lưu ý là, chúng ta chỉ nói các linh mục mà thôi. Vì thế không được tính các giáo hoàng và giám mục. Đến đây tạm gọi là bước vào vòng bán kết. Sau cùng chúng ta hãy đi vào vòng chung kết, nghĩa là chỉ tìm các linh mục làm thánh, chỉ vì là linh mục mà thôi, nghĩa là loại bỏ các linh mục tu sĩ, hoặc tu dòng, hoặc lập dòng, và các linh mục tử đạo nữa. Chúng ta sẽ thấy con số tụt xuống rất thấp. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, có 8 giám mục, 5 linh mục Tây Ban Nha và 8 linh mục người Pháp, 37 linh mục người Việt. Trong số đó có 11 vị thuộc dòng Đa Minh. Nhưng không ai được vào vòng chung kết bởi vì các ngài là những vị tử đạo. Nói thế có nghĩa là ở Việt Nam, chưa có linh mục nào được phong thánh chỉ vì là linh mục. Đó là nói ở Việt Nam mới được 4 thế kỷ truyền giáo, còn tình hình trên toàn thế giới thì sao, thưa cha? Như đã nói lúc đầu, chúng ta đứng trước một tình trạng khá mâu thuẫn giữa hai thái cực. Một đàng thì không đếm xuể, nhưng đàng khác thì đếm không hết đầu ngón tay. Nếu áp dụng tiêu chuẩn đặt ra cho vòng chung kết đã nói, nghĩa là chỉ giới hạn vào các linh mục không tử đạo và không tu sĩ, thì chỉ đếm được hai vị. Một là Thánh Gioan Maria Vianney và hai là Thánh Gioan Avila. Xét theo lịch sử thì phải đổi thứ tự. Thánh Gioan Avila đương thời với Thánh Ignacio và Teresa Avila, được phong thánh năm 1970, tính vào ngày mùng 10 tháng 5, và được hàng giám mục Tây Ban Nha nhận làm bổn mạng các linh mục giáo phận trong nước. Còn Thánh Gioan Maria Vianney thì ra đời sau đó hai thế kỷ, được phong thánh ngày 31 tháng 5 năm 1925. Và từ năm 1929 được tòa thánh đặt làm bổn mạng các cha sở. Như vậy, nếu linh mục không đi tu dòng hay không tử đạo thì khó làm thánh phải không, thưa cha? Chúng ta nên trở lại nhận xét đã nói lúc đầu. Có thể hiểu tiếng nên thánh theo nhiều nghĩa. Nếu hiểu nên thánh như là được tôn vinh trên bàn thờ thì phải nhận rằng, muốn làm thánh lẹ thì phải vào tu dòng hoặc lập dòng. Lý do bởi vì nhờ vậy, sau khi chết mới có người tiến hành thủ tục phong thánh, chứ nếu một thân một mình thì đâu ai lo cho. Tuy nhiên chúng ta có thể đặt vấn đề cách khác. Đừng kể việc tử đạo là một điều không thể nào tính trước, thì từ lâu... đời sống thánh thiện của linh mục đã được gắn với ơn gọi tu dòng. Để hiểu điều này, chúng ta cần trở về với lịch sử giáo hội. Nhưng trước hết, cần phải xác định vài từ ngữ hơi hàm hồ trong tiếng Việt. Điều hàm hồ thứ nhất là ở Việt Nam, ai muốn làm linh mục thì phải đi tu, nhưng các linh mục không được gọi là tu sĩ. Tại sao vậy? Bởi vì tu sĩ được dành riêng cho một lớp người khác quen gọi là các dòng tu. Từ đó có sự phân biệt giữa linh mục triều và linh mục dòng. Nguồn gốc của các từ ngữ này không rõ rệt cho lắm. Có người giải thích rằng, linh mục triều có nghĩa là linh mục quan triều bởi vì so sánh các linh mục với các quan chức. Có lẽ trong quá khứ, các linh mục được coi như những vị lãnh đạo ngang hàng với các xã trưởng, tỉnh trưởng. Dù sao, các linh mục triều cũng thường được gọi là cha xứ hay cha sở, bởi vì đứng đầu một giáo xứ hay họ đạo. Đối lại với các cha dòng, nghĩa là sống trong nhà dòng. Mặc dù trên thực tế, các cha dòng đi coi xứ không phải là ít. Đó là chuyện từ ngữ trong tiếng Việt, còn trong lịch sử giáo hội thì sao, thưa cha? Trong giáo luật, người ta thường nói đến ba hàng ngũ trong giáo hội. Đó là giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Sự phân biệt không được rõ ràng cho lắm. Chúng ta tạm gác hàng ngũ giáo dân sang một bên, và chỉ nói đến hàng ngũ giáo sĩ và tu sĩ. Trong ba thế kỷ đầu tiên chưa có sự phân biệt rõ rệt giữa hai bên. Hay nói đúng hơn, các tu sĩ chưa họp thành một hàng ngũ riêng. Có những người nam nữ cảm thấy được gọi sống sát với tin mừng, nên họ đã giữ một nếp sống nhiệm nhặt khắc khổ hơn. Họ không lập gia đình để dấn thân vào việc truyền giáo, nhưng họ vẫn sống giữa cộng đoàn tín hữu. Từ đầu thế kỷ thứ tư, mới nảy ra phong trào đang tu. Dần dần họ cũng đảm nhận vài công tác mục vụ như là giảng dạy, giải tội và dâng lễ. Vì thế các đan sĩ lãnh chức linh mục. Đó là hiện tượng giáo sĩ hóa các đan tu, với nguy cơ là họ đặt nặng việc cầu nguyện và cử hành thánh lễ như trọng tâm của đời sống linh mục. Hiện tượng giáo sĩ hóa các đan sĩ đưa tới nguy cơ là đặt nặng việc cử hành các bí tích. Còn hiện tượng đan tu hóa các giáo sĩ có mang theo nguy cơ nào không, thưa cha? Ở đây, song song với hiện tượng giáo sĩ hóa các đan tu là hiện tượng đan tu hóa các giáo sĩ. Hiện tượng đan tu hóa các giáo sĩ đặt nặng vấn đề kỷ luật sống chung và việc tuân giữ ba lời khấn. Dĩ nhiên là những điều đó cũng tốt thôi, nhưng khó áp dụng. Cách riêng về đời sống chung. Các linh mục phụ trách mục vụ phải sống trong các giáo xứ, chứ đâu có thể tụ tập thành một cộng đoàn được. Tuy vậy, từ Công đồng Vaticano đệ nhị, nhiều văn kiện tòa thánh vẫn đề cao đời sống cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn nâng đỡ tinh thần rất nhiều cho các linh mục. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng, cộng đoàn ở đây có thể hiểu là 2-3 người, chứ không nhất thiết là 10 người. Hơn thế nữa, sắc lệnh của Công đồng Vaticano đệ nhị về đời sống linh mục còn cống hiến một khuôn mẫu cộng đoàn rộng lớn hơn, đó là cộng đồng linh mục đoàn của giáo phận dưới sự lãnh đạo của giám mục. Cách riêng về các phương thế nên thánh của các linh mục, Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã đặt đức ái mục tử lên hàng đầu. Linh mục phải coi việc tận tâm phục vụ đoàn chiên như phương thế số 1 để nên thánh. Đây là ơn gọi đặc trưng của linh mục. Bộ giáo luật lặp lại tư tưởng ấy ở điều 276, nhằm thi hành ơn gọi đó, nghĩa là để giúp cho các tín hữu nên thánh, các linh mục phải tìm cách thánh hóa mình qua việc cầu nguyện và thực tập nhân đức. Như vậy, Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã kết hiệp kinh nghiệm của hiện tượng giáo sĩ hóa các đan tu và đan tu hóa các giáo sĩ dưới một mô hình mới, đó là mục tử nhân lành. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1990 đã chấp nhận mô hình đó, như ta thấy nơi tông huấn Pastores Dabo Vobis ở số 21. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu gia đình thánh trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quyền bính và sự tùng phục trong đời sống hôn nhân. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sự kết hợp mật thiết của vợ chồng là nguồn hạnh phúc vô biên, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân mang lại căng thẳng và đau khổ cho con người. Theo bản tính tự nhiên, con người cảm thấy dễ dàng tùng phục một quyền bính vô danh hơn một con người cụ thể. Chẳng hạn, tự nhiên, chúng ta thích tìm kiếm một lời khuyên trong sách vở hơn là chạy đến với một người bạn, dù là một người bạn thân. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận đủ mọi điều kiện của công ty hơn là nghe một lời nói chói tai của một ông chủ. Ông chủ và công ty là hai hiện thân khác nhau của quyền bính. Vấn đề không phải là đưa ra những đòi hỏi, mà chính là ai đưa ra đòi hỏi. Sở dĩ con người cảm thấy khó phục tùng người khác là bởi vì ai cũng nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể là chủ của mình mà thôi. Và một quyền bính vô danh dễ tạo cho con người cái cảm tưởng rằng mình đang là chủ của mình. Khi quyền bính hay người lãnh đạo không là một con người cụ thể, người ta dễ cảm thấy rằng mình là người tự quyết định. Và lúc đó, vâng phục trong trường hợp này xem ra dễ dàng hơn là vâng phục một quyền bính bằng xương, bằng thịt trước mắt. Nói chung, con người dễ tuân phục một quyền bính vô hình hơn là một con người cụ thể. Hôn nhân là một thứ tu viện, trong đó lời khấn vâng lời cũng được áp dụng một cách triệt để. Chẳng có nơi nào cần có sự vâng phục cho bằng trong đời sống vợ chồng. Trong cuộc sống con người, chẳng có nơi nào quyền bính cần được thể hiện cho bằng hôn nhân. Nhưng cũng chẳng có quyền lực nào khiến chúng ta dễ nổi loạn cho bằng quyền lực trong hôn nhân. Kết hôn với nhau là chấp nhận quyền bính của nhau. Nhưng ai sẽ đứng ra phân xử về quyền bính ấy và buộc chúng ta phải vâng phục quyền bính ấy? Bởi vì đây là một sự vâng phục tự nguyện, cho nên chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho con người vâng phục mà thôi. Chúa Giê-xu đã vâng phục, và vâng phục cho đến chết. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ vâng phục là vì tình yêu mà thôi. Ngài đã vâng phục mẹ Maria và Thánh Giuse. Ngài đã tuân phục luật lệ của thời đại. Ngài đã nộp mình trong tay người Do Thái và chính quyền La Mã. Tình yêu Kitô giáo chỉ chấp nhận một quyền bính duy nhất là quyền bính của Chúa Cha. Và chính vì tuân phục quyền bính của Chúa Cha mà người môn đệ của Chúa Kitô tuân phục mọi quyền bính. Chính vì vâng phục Chúa mà họ vâng phục quyền bính thế gian. Bởi vì như Chúa Giê-xu đã nói, thế gian chẳng có quyền hành gì trên Ngài nếu từ trên không ban cho. Như thế, chính tình yêu mới thuyết phục con người để cho Thiên Chúa cai trị. Và cũng vì tình yêu mà con người vâng lời, tùng phục và phục vụ. Với những ai đón nhận tình yêu này, những đòi hỏi phải vâng phục và từ bỏ trong hôn nhân sẽ không còn là một đe dọa hay cưỡng bách, mà trái lại là một ơn huệ. Những đòi hỏi trong hôn nhân là những đòi hỏi của trái tim, của tình yêu. Một sự vâng phục như thế, lẽ ra phải là một sự vâng phục dễ dàng nhất, nhưng nó vẫn có thể là một sự vâng phục khó khăn nhất, bởi vì chúng ta phải vâng phục một người khác. Chúng ta phải trao nộp ý muốn của chúng ta cho người khác. Nhiều người đàn ông có thể làm nô lệ cho khói thuốc, cho men rượu, cho một ý thức hệ, cho một tham vọng, hay tiền của, trước khi chịu đầu hàng trước người vợ mình. Đây là sự đầu hàng khó khăn nhất. Cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào một cuộc chiến, trong đó con người phải hàng phục với một kẻ thù bằng xương, bằng thịt, đang ở dưới mái nhà của mình, đang ngủ cùng giường và đắp cùng chăn với mình. Sự vâng phục trong hôn nhân lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì người ta không chỉ vâng phục trên nguyên tắc, mà phải thể hiện bằng những hành động cụ thể và trong những việc vô danh thường ngày nhất. Hôn nhân tóm lược tất cả mọi quyết định thành một quyết định duy nhất mà thôi. Đó là quyết định hy sinh cho một người và trong mọi sinh hoạt hàng ngày của đời thường. Sự hiện diện thiết thân và sức ép của duy chỉ một người trong cuộc sống của chúng ta tạo ra một sức mạnh có sức thuyết phục hơn bất cứ sức mạnh nào trên trần gian này. Trên thế giới này chẳng có sức mạnh nào bằng sức mạnh của một người phối ngẫu. Nếu chúng ta muốn để lại một dấu ấn trên một người khác, thì cách tốt nhất không phải là dạy dỗ, thôi miên, ảo thuật, hơi áp lực chính trị, mà chính là xuyên qua đời sống hôn nhân. Hôn nhân là một giao ước được ký kết bằng máu. Ở đâu và bất cứ thời đại nào, hôn nhân cũng luôn được nhìn nhận như một giao ước bằng máu, được ký kết với một người bên ngoài gia đình mình. Đây quả thật là một giao ước bằng máu, giữa hai con người không hề có liên hệ với nhau. Nó gợi lên giao ước giữa Thiên Chúa và con người, được ký kết trong máu của Chúa Kitô. Qua Chúa Kitô là đấng đã đổ máu ra vì chúng ta, Thiên Chúa đã long trọng liên kết với nhân loại. Ngài làm cho các tín hữu Kitô trở thành những người liên hệ máu mủ ruột thịt của Ngài. Và như thế, được thừa hưởng vương quốc của Ngài. Do đó, chẳng có gì mạnh cho bằng máu và giao ước. Bởi vì đó là phương thế để Chúa cho nhân loại được đi vào quan hệ với Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu không chỉ là đấng sáng lập hay là đầu của giáo hội. Ngài là hôn phu của giáo hội. Quan hệ giữa một người tín hữu Kitô với Chúa Giê-xu cũng là một quan hệ hôn phối. Trong những hình ảnh về những cuộc hôn phối trong thời giáo hội tiên khởi, người ta thường thấy mối quan hệ giữa người tín hữu với Chúa Kitô được so sánh với một cuộc hôn phối. Chúa Kitô được hai người phối ngẫu mời đi vào cuộc sống hôn nhân của họ. Thiên Chúa không phải là một bộ luật luân lý, một hệ thống hay một ý tưởng trừu tượng gọi là tình yêu, mà thiết yếu là một ngôi vị. Bước vào hôn nhân, xét cho cùng là chấp nhận để cho Chúa đi vào cuộc sống của mình, là tùng phục Ngài. Và chính vì tùng phục Thiên Chúa mà con người cũng tùng phục người phối ngẫu của mình. Tùng phục Thiên Chúa trên nguyên tắc là điều đương nhiên và dễ dàng, bởi vì Thiên Chúa là chủ tể của chúng ta. Ngài là đấng hoàn hảo. Tùng phục người phối ngẫu không phải là điều dễ dàng, bởi vì người phối ngẫu cũng là một con người bất toàn như chúng ta. Nhưng chính vì bất toàn mà người phối ngẫu đòi hỏi sự tùng phục của chúng ta. Đây không còn là sự tùng phục của lý trí, mà là của con tim. Chúng ta tùng phục vì yêu thương. Hôn nhân là nơi để bắt đầu và để thực thi mỗi ngày sự tùng phục của ý chí. Về quyền bính và vâng phục trong đời sống hôn nhân, thiết tưởng chúng ta nên đọc lại lời khuyên của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5, từ câu 21 đến câu 25. Thánh Phaolô khuyên như sau: vì lòng kính sợ Chúa Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Chính Ngài là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể Ngài. Và như hội thánh tùng phục Chúa Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Thật ra, Thánh Phaolô muốn dạy ở đây không phải là phân biệt vai trò của vợ chồng trong đời sống hôn nhân, mà chính là nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải tùng phục lẫn nhau của hai vợ chồng. Và như được thánh nhân giải thích, phục tùng cũng đồng nghĩa với yêu thương. Như vậy, giáo huấn của Chúa Giê-xu được Thánh Phaolô áp dụng vào quan hệ vợ chồng. Quyền bính là để phục vụ, và phục vụ chính là yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trên một trang quảng cáo nọ có đăng đoạn tin ngắn như sau. Bác sĩ chuyên chữa u bướu lạc đà, bảo đảm sau đợt chữa trị, lạc đà sẽ có dáng đẹp và lưng thẳng. Một chú lạc đà nọ đọc được mẫu tin trên, liền tìm đến bác sĩ để được chữa trị. Từ trước tới nay, chú ta luôn tự ti mặc cảm với cái u to tướng trên lưng. Chú hy vọng vị bác sĩ sẽ hóa giải được nỗi tự ti của chú. Khi lạc đà đến, vị bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ hai cục u trên lưng. Thế nhưng, sau khi không còn cục u nữa, sức khỏe và tính mạng của lạc đà cũng rơi vào nguy kịch. Ông chủ của lạc đà liền tìm đến vị bác sĩ để khiếu nại. Lúc đó, ông bác sĩ thản nhiên trả lời: "Tôi chỉ hứa sẽ làm cục u đó biến mất và cho nó có một cái lưng phẳng. Còn tính mạng của nó, tôi đâu có bảo đảm gì." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho thấy, cái bướu có thể là cục u xấu xí đối với con trâu, con bò, nhưng lại là một bộ phận quan trọng trong cơ thể của lạc đà. Cục u đó chính là nơi dự trữ nước, giúp cho lạc đà khỏi khát khi phải đi trong sa mạc nhiều ngày. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng với một vẻ độc đáo đầy tính khác biệt. Điều này biểu hiện sự toàn năng của Thiên Chúa. Đừng chỉ lo chỉnh sửa hình thức bên ngoài mà đánh mất chính mình. Hãy nhìn vào bản thân mình với những ưu điểm để phát huy và những khuyết điểm để sửa chữa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu từng khuyên chúng ta đừng để cho mình bị lây nhiễm bởi men Pharisêu và Herodê. Đó là những người chỉ lo chăm chút hình thức bên ngoài. Họ giữ luật với thái độ khoe khoang giả dối mà thiếu lòng yêu mến. Họ ăn chay với vẻ mặt rầu rĩ, cốt để người khác biết họ ăn chay. Ngôn sứ Isaiah cho biết, cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích, đó là có những việc làm cụ thể, như mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người cốt nhục. Chỉnh sửa hình thức bên ngoài thì dễ hơn sửa một tật xấu. Con người ta dễ hướng chiều theo dục vọng và khoái lạc. Chủ nghĩa duy hưởng thụ luôn được nhiều người chạy theo hưởng ứng, hơn là hy sinh khổ chế và đi vào con đường hẹp của Tin Mừng. Điều gì người ta dễ dàng có được thì điều đó cũng dễ dàng mất đi. Vì thế, hãy tìm kiếm những giá trị bền vững với tất cả lòng yêu mến và kiên nhẫn. Kiên nhẫn là thái độ cần có trong hành trình tìm kiếm chân lý. Kiên nhẫn để dám đón nhận mọi thử thách về niềm tin. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ cho biết, Kiên nhẫn là cách để rèn luyện đức tin và lòng yêu mến. Kiên nhẫn là mang lấy trách nhiệm mà không đổ lỗi cho người khác. Đối với Thiên Chúa, kiên nhẫn còn là cách chờ đợi con người hoán cải trở về. Hoán cải là thái độ cần thiết và sẽ không bao giờ muộn màng đối với Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước đi giữa những chênh vênh của cuộc sống, giữa những hụt hẫng của thói đời giả dối. Xin cho chúng con biết trở về làm mới lại tâm hồn mình trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng con mới có được niềm vui an bình và hạnh phúc đích thực. Amen.
Người con đau thương mong gì hơn, ước mong gì hơn, được Chúa thương từng ngày. Lúa non trên đồng, hoa màu trái ngọt, hạt nắng trên cao, ngọn gió lao sao. Nào cùng nhau hát lên bài tán cùng ta. Trọn đời con là bài ca cảm tạ, cảm tạ Ngài đã dựng nên con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.